Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Mai Vân, Đức Tâm, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả và xin thay mặt cho toàn ban biên tập kính chúc quý thính giả của Đài RFI Việt ngữ một năm mới an khang và thịnh vượng. Ngay bây giờ, kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn, tức 23 tháng Giêng 2012.
Việt Nam tưng bừng đón năm mới Nhâm Thìn, tạm quên đi nỗi lo lạm phát.
Liên hiệp châu Âu giảm nhẹ các biện pháp cấm vận đối với Miến Điện.
Dư luận Hồng Kông phẫn nộ sau khi bị một giáo sư Đại học Trung Quốc miệt thị.
Bruxelles ban hành lệnh cấm vận dầu hỏa của Iran.
Syria bác bỏ kế hoạch chuyển giao quyền lực do Liên đoàn Ả Rập đề xuất.
Thủ tướng Nga đề nghị kiểm tra văn hóa và ngoại ngữ đối với người nhập cư.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vai trò quan trọng của bà Aung San Suu Kyi trong liên minh chính trị tại Miến Điện.
Người Sài Gòn nhộn nhịp ăn Tết, đặc biệt là tại khu trung tâm, RFI phỏng vấn ông Đoàn Minh Tâm, chuyên gia tư vấn ẩm thực của công ty Benmark ở thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, người Việt Nam tưng bừng đón Tết Nhâm Thìn bất chấp mối đe dọa lạm phát. Cùng hòa chung nhịp với toàn thể châu Á, người Việt Nam đã chào đón năm Nhâm Thìn với những màn pháo hoa rực rỡ, những hội Tết linh đình, chợ hoa nở rộ. Truyền thống ăn Tết theo phương châm làm lụng cả năm, ăn ba ngày Tết vẫn được tôn trọng, cho dù chính quyền đã không ngừng lên tiếng kêu gọi mọi người hạn chế chi tiêu trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bị lạm phát đe dọa. Do lệnh cấm đốt pháo vẫn có hiệu lực, người Việt trên toàn đất nước đã đón giao thừa bằng những màn pháo hoa hoành tráng. Thủ đô Hà Nội chẳng hạn đã đón xuân bằng những màn pháo bông đồng loạt tại 29 địa điểm, nhất là ở bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thua kém với các điểm bắn từ Thủ Thiêm, Gò Vấp cho đến Đầm Sen, Củ Chi v.v. Tất cả các tỉnh thành khác hầu như cũng đều có pháo bông để người dân vui đón năm mới. Vấn đề là các lễ hội đón xuân đòi hỏi nhiều chi phí vào lúc Việt Nam vẫn đang bị lạm phát phi mã. Ngay từ trước Tết, các cấp hữu trách từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đều đã yêu cầu người dân bớt chi tiêu nhân dịp Tết. Xin nhắc lại là theo số liệu chính thức, lạm phát tại Việt Nam vẫn vượt mức 17% trong tháng Giêng, một tỷ lệ cao nhất vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, những lời kêu gọi tiết kiệm của chính quyền có phần vô ích vì không thể nào thay đổi thói quen chi tiêu của người dân. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ Bloomberg, giới bán lẻ và các quan chức chính phủ đã xác nhận rằng việc mua sắm vẫn tăng vọt nhân dịp Tết. Theo dự báo của chính phủ Việt Nam, nhu cầu hàng Tết và giao thông vận tải nhân dịp này sẽ tăng 10% so với năm ngoái. Một ví dụ cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, doanh số bán lẻ trong dịp Tết tại đây được dự báo sẽ tăng 22%. Một ví dụ khác, công ty rượu bia Sài Gòn, nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam, cho biết sẽ làm ra 120 triệu lít bia trong tháng này, tăng 20% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.
Nhìn rộng sang châu Á, hơn 1 tỷ người đón mừng năm mới. Từ Malaysia đến Hàn Quốc, hàng triệu người đã không quản ngại đường xa về đón xuân với gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là dịp họp mặt gia đình quan trọng nhất trong năm. Vào đúng giờ giao thừa, bước sang năm Nhâm Thìn, tại Trung Quốc, pháo nổ vang cả thành phố Bắc Kinh và trên toàn quốc, khiến mức độ ô nhiễm không khí đã tăng thêm trong nhiều giờ vào đầu năm mới. Còn tại Philippines, lần đầu tiên người dân được nghỉ lễ để đón Tết. Tại Singapore, trong bài diễn văn chúc Tết quốc dân, Thủ tướng Lý Hiển Long không quên khuyến khích người dân sinh con vào năm nay. Những đứa bé sinh vào năm rồng luôn đem lại may mắn, hạnh phúc cho gia đình. Riêng đối với Singapore, khuyến khích phụ nữ sinh đẻ sẽ còn giúp cho quốc đảo này nâng cao dân số và bớt lệ thuộc vào các nguồn lao động nhập cư. Tại Malaysia thì trong hai ngày cuối tuần, các trục xa lộ đã bị tắc nghẽn do dân cư ở thủ đô Kuala Lumpur, người gốc Hoa đổ về quê ăn Tết, trung tâm thành phố gần như không người. Riêng các trung tâm thương mại ở Seoul, Tokyo thì đã tràn ngập du khách Trung Quốc. Họ tận dụng những ngày nghỉ vào dịp Tết để mua sắm và tham quan hai nước láng giềng là Hàn Quốc và Nhật Bản. Liên hiệp châu Âu giảm nhẹ các biện pháp cấm vận đối với Miến Điện. Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles quyết định giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt nhắm vào Miến Điện để khuyến khích công cuộc cải tổ của chính quyền Naypyidaw. Một nguồn tin ngoại giao xin được giấu tên đã cho biết như trên trước khi ngoại trưởng của 27 nước trong Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles vào trưa nay. Giai đoạn đầu tiên liên quan đến việc bãi bỏ lệnh cấm một số các quan chức Miến Điện được quá cảnh vào Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, nguồn tin trên nói rõ là tiến trình bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Miến Điện sẽ phải được diễn ra từng bước và phải được đi kèm với một số các điều kiện. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton trước khi tiếp các ngoại trưởng châu Âu tại Bruxelles cho rằng người ta thực sự cảm thấy được một sự thay đổi tại Miến Điện. Và bà đang chuẩn bị công du quốc gia Đông Nam Á này sau hai chuyến công tác của ngoại trưởng Anh và Pháp. Cụ thể hơn, bà Ashton đang tham khảo ý kiến nhà đối lập Aung San Suu Kyi và có nhiều khả năng là bà Ashton sẽ đến Miến Điện vào tháng 4 sau cuộc bầu cử bổ sung. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nhấn mạnh là tiến trình dân chủ tại Miến Điện đã được khởi động và ông rất hài lòng khi thấy Bruxelles từng bước giảm nhẹ cấm vận đối với quốc gia này. Tuy nhiên, vấn đề xóa bỏ cấm vận đối với Miến Điện hãy còn gây nhiều tranh cãi trong số 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Cụ thể là nhiều nước Bắc Âu kêu gọi Bruxelles nên thận trọng và hãy đợi xem cuộc bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 sắp tới diễn ra ra sao. Đây sẽ là một cuộc trắc nghiệm về thực tâm dân chủ của chính quyền dân sự Naypyidaw. AFP nhắc lại là từ tháng 4 năm ngoái, Liên hiệp châu Âu đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt Miến Điện. Cụ thể là Bruxelles đã tạm ngưng phong tỏa tài sản và xóa lệnh cấm nhập cảnh vào Liên hiệp đối với 1/3 các thành viên của chính quyền Miến Điện.
Người Hồng Kông phẫn nộ sau khi bị một giáo sư đại học Trung Quốc miệt thị. Vào hôm qua, khoảng 150 người Hồng Kông đã biểu tình phản đối trước văn phòng liên lạc của chính quyền Trung Quốc tại đặc khu kinh tế này. Họ bày tỏ thái độ cực lực phẫn nộ trước các lời lẽ miệt thị của một giáo sư đại học Bắc Kinh đối với người dân Hồng Kông. Là một người nổi tiếng, quen ăn nói tục tằn trước công chúng, ông Khổng Khánh Đồng, giáo sư bộ môn Trung Quốc học tại Đại học Bắc Kinh đã không ngần ngại gọi dân Hồng Kông là một lũ con hoang, là đồ chó, là phường lừa đảo trong một bài phỏng vấn được trang web vl.cn công bố hồi tuần trước. Vị giáo sư vốn tự nhận mình thuộc dòng dõi Khổng Tử đã có những lời lẽ khiếm nhã như trên khi phản ứng trước một đoạn video ghi cảnh một nhóm du khách Trung Quốc đến từ lục địa bị hành khách trên một chuyến tàu điện ở Hồng Kông la ó vì đã ăn uống trên xe, bất chấp quy định cấm các hành động này. Đoạn video đã được hàng trăm ngàn người Trung Quốc xem qua và đã làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt vì nhiều người Trung Quốc cho rằng cư dân Hồng Kông tự cao tự đại. Còn theo người Hồng Kông thì sự kiện đó phản ánh thái độ vô giáo dục của nhiều người lớn lên tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vụ việc nêu bật khác biệt ngôn ngữ giữa người Hồng Kông nói tiếng Quảng Đông và người Trung Quốc nói tiếng Quan Thoại. Theo vị giáo sư Trung Quốc thì xin trích, tất cả mọi người phải có nhiệm vụ nói tiếng Quan Thoại. Những ai cố tình không nói tiếng phổ thông chỉ là đồ khốn nạn. Hết lời giận. Vị giáo sư này nói tiếp, theo chỗ tôi biết, nhiều người Hồng Kông không tự nhận mình là Trung Quốc. Những loại người đó đã quen làm chó cho người Anh. Họ là chó chứ không phải là người. Hết lời trích. Đây không phải là lần đầu tiên mà giáo sư Khổng Khánh Đồng gây ra tranh cãi. Vào cuối năm ngoái, ông đã nằm trong ban giám khảo Giải thưởng Hòa bình Khổng Tử, một giải thưởng được Bắc Kinh sáng lập vào năm 2010 với tham vọng cạnh tranh với giải Nobel Hòa bình. Trong ấn bản lần thứ hai vào cuối năm ngoái, ban giám khảo Giải Khổng Tử đã làm mọi người sửng sốt khi trao giải cho Thủ tướng Nga Vladimir Putin, ca ngợi tài năng hòa bình gọi là đáng kể của ông.
Bruxelles quyết định cấm vận dầu hỏa của Iran. Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu thông qua chính sách cấm vận dầu lửa Iran, mục tiêu đề ra nhằm buộc Tehran đàm phán về chương trình hạt nhân. Nga phản đối quyết định của Bruxelles. Vào hôm nay, Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã đồng ý cấm nhập cảng, mua vào cũng như là chuyên chở dầu và các sản phẩm chế biến từ dầu hỏa của Iran. Biện pháp nói trên có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 6, các hợp đồng giữa Liên hiệp châu Âu với Iran vẫn được bảo đảm. Tuy nhiên, ngay trước mắt thì các nước trong Liên hiệp châu Âu không được quyền ký thêm hợp đồng mua bán dầu lửa với các tập đoàn của Iran. Bên cạnh hai biện pháp nói trên, Bruxelles còn quyết định phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran và tất cả các khoản ngân quỹ liên quan đến các vụ mua bán dầu lửa. Theo các nhà quan sát thì Bruxelles quy định thời hạn từ nay cho đến ngày 1 tháng 7 là để cho các thành viên trong Liên hiệp như là Hy Lạp chẳng hạn, vốn lệ thuộc nhiều vào dầu thô của Iran, có thêm thời gian để tìm các nguồn cung cấp thay thế. 20% lượng dầu thô của Iran là để cung cấp cho Liên hiệp châu Âu. Dầu hỏa chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu của Iran vào khu vực này. Iran cũng là nhà sản xuất dầu hỏa lớn thứ nhì trong khối OPEP. Một trong những hậu quả đầu tiên của lệnh cấm vận mà Bruxelles vừa ban hành đem lại là đơn vị tiền tệ của Iran, đồng rial, vào hôm nay đã tuột giá mạnh so với đô la. Như vậy là trong một năm qua, đồng rial đã mất giá 50% so với đô la Mỹ. Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, đã nhanh chóng lên tiếng phản đối quyết định cấm vận nói trên của Bruxelles. Thế nhưng đồng thời, ông Lavrov cũng hy vọng là Tehran sẽ nhanh chóng đồng ý trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân.
Chính quyền Syria bác bỏ kế hoạch chuyển giao quyền lực do Liên đoàn Ả Rập đề xuất. Ngày hôm nay, chính quyền Syria đã cực lực bác bỏ kế hoạch mới do Liên đoàn Ả Rập đề xuất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này. Sau cuộc họp ở cấp bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập tại Cairo, Ai Cập tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Qatar đã đọc bản thông cáo chung đề xuất một kế hoạch mới cho Syria. Theo đó, Tổng thống Bashar al-Assad sẽ từ chức trong một tương lai gần và sẽ trao cho Phó Tổng thống một số đặc quyền để có thể làm việc với một chính phủ Liên hiệp quốc gia. Chính phủ này sẽ được thành lập trong vòng 2 tháng. Lãnh đạo của tân chính phủ Liên hiệp quốc gia sẽ là một chính khách có được sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan tại Syria. Nhiệm vụ của tân chính phủ là áp dụng kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập, chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống và lập pháp mang tính đa nguyên và tự do dưới sự giám sát của các nước Ả Rập và quốc tế. Chính quyền Damas đã có phản ứng ngay lập tức, tố cáo kế hoạch này là một hành động can thiệp công khai vào công việc nội bộ và vi phạm chủ quyền quốc gia của Syria. Báo chí chính thức của chính quyền Damas chỉ trích Ngoại trưởng Qatar không tôn trọng hiến chương Liên đoàn Ả Rập và lôi kéo các nước Ả Rập vào biển máu. Trong khi đó, quốc tế tiếp tục gia tăng sức ép đối với chế độ của Tổng thống Assad. Ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu đã thông qua một số biện pháp trừng phạt nhắm vào 22 nhân vật trong bộ máy an ninh của Syria và 8 tổ chức thân chính quyền Damas. Đây là đợt bổ sung lần thứ 11 các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Gần như là một sự thách thức đối với phương Tây, nhật báo Nga Kommersant ngày hôm nay đưa tin là Syria sẽ mua của Nga 36 máy bay huấn luyện Yak-130 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 550 triệu đô la. Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi các nước ngừng bán vũ khí cho Syria. Thế nhưng Syria là đồng minh truyền thống và là khách hàng quan trọng của Nga trong lĩnh vực buôn bán vũ khí. Thứ tư tuần trước, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov khẳng định rằng Moscow chỉ bán cho Damas những gì mà luật pháp quốc tế không cấm.
Tổng thống Yemen lên đường sang Hoa Kỳ để điều trị sức khỏe. Dưới áp lực của đường phố, ngày hôm qua, Tổng thống Saleh thông báo ông lên đường sang Mỹ để điều trị sức khỏe và hứa sẽ trở lại Yemen. Ali Abdallah Saleh cũng xin lỗi dân chúng vì những thiếu sót trong 33 năm lãnh đạo đất nước. Hãng thông tấn Yemen cho biết, ngày hôm nay, Tổng thống Saleh đã lên đường đến Hoa Kỳ để điều trị sức khỏe sau vụ tấn công hồi tháng 6 năm ngoái. Chiều tối ngày hôm qua, ông đã cùng với vợ và 5 trong số 14 người con rời khỏi thủ đô Sanaa để tới Oman trước khi đáp máy bay sang Mỹ. Trước đó, thì trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Saleh, 69 tuổi, đã đọc diễn văn để từ giã dân chúng. ông nhìn nhận và xin lỗi tất cả mọi người về những thiếu sót trong 33 năm ngồi ở chiếc ghế Tổng thống và cam kết là sẽ trở lại Sanaa trong cương vị của Chủ tịch Đảng CPG, đảng đang nắm quyền. Tổng thống Saleh tạm thời chuyển giao quyền lực lại cho Phó Tổng thống Yemen là ông Abdo Hadi cho đến ngày bầu cử 21 tháng 2 sắp tới. Trong cuộc bầu cử lần tới thì Phó Tổng thống Hadi là ứng cử viên duy nhất. Vào tháng 11 năm ngoái, ông Saleh đã đồng ý chuyển giao quyền lực lại cho Phó Tổng thống Hadi để đổi lấy quyền miễn bị truy tố. Hàng chục ngàn người Yemen vào hôm qua đã xuống đường đòi Tổng thống Saleh phải bị đem ra xét xử vì các biện pháp đàn áp nhắm vào người biểu tình ôn hòa và đã làm hàng trăm người bị thiệt mạng trong phong trào nổi dậy tại Yemen từ tháng Giêng năm ngoái.
Thủ tướng Nga đề nghị kiểm tra văn hóa và ngoại ngữ đối với người nhập cư. Trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống, Thủ tướng Nga Vladimir Putin hứa hẹn tăng cường các quy định đối với người nhập cư, cụ thể là phải cho kiểm tra trình độ văn hóa, kiến thức lịch sử và tiếng Nga. Nước Nga sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm nay. Trên trang web putin2012.ru và trên tờ Nezavisi Maya số ra ngày hôm nay, ông Putin viết: "Ngay năm tới, cần phải áp đặt kiểm tra tiếng Nga, lịch sử, văn học Nga, những nền tảng của nhà nước và luật pháp trong việc cấp hoặc gia hạn thẻ định cư đối với công dân nước ngoài." Thủ tướng Nga cũng đề cập đến vấn đề di dân trong nước, tức là việc di dân từ những vùng nghèo khó, đặc biệt là khu vực Kafkaz, nơi có đông dân Hồi giáo, sang các vùng giàu có hơn, trong lúc nhiều người dân tỏ thái độ bất bình về tình trạng được gọi là Kafkaz hóa, các thành phố lớn của Nga. Ông Putin đề nghị tăng cường biện pháp bắt buộc người dân phải đăng ký địa chỉ với cảnh sát nếu họ sinh sống trong một thành phố nào đó quá 3 tháng. Theo lập luận của Thủ tướng Nga, thì tại nhiều vùng được coi là hấp dẫn đối với người nhập cư và tại những thành phố lớn, hệ thống bảo hiểm xã hội đã lên tới mức giới hạn. Điều này gây ra các căng thẳng giữa những người ở địa phương và những người mới tới. Do vậy, ông Putin cho rằng cần phải tăng cường các quy định về đăng ký và các biện pháp trừng phạt trong trường hợp vi phạm. Đương nhiên, tất cả các biện pháp này không được làm tổn hại đến quyền của công dân được lựa chọn nơi sinh sống. Trong nhiều năm qua, hàng trăm ngàn người thuộc vùng Kafkaz của Nga và Trung Á đã đổ về các thành phố lớn để kiếm việc làm và sinh sống.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vai trò quan trọng của bà Aung San Suu Kyi trong liên minh chính trị tại Miến Điện.
Các cải cách chính trị nhanh và trên quy mô lớn tại Miến Điện đều dựa trên những liên minh chính trị mong manh. Trong đó, lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi đóng vai trò quan trọng. Sau hơn một nửa thế kỷ độc quyền lãnh đạo, giới tương lãnh đã tổ chức vào tháng 11 năm 2010 cuộc bầu cử quốc hội mà phương Tây gọi là trò hề. Rồi sau đó, nhiều tương lãnh được lệnh trút bỏ quân phục để tham gia vào một chính phủ dân sự. Từ tháng 3 năm ngoái, Miến Điện đặt dưới quyền lãnh đạo của hai cựu tướng lãnh được đánh giá là hai nhà cải tổ năng động. Đó là Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Hạ viện Shui Man. Đến tháng 8, bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình, được mời tham gia hợp tác với cặp lãnh đạo này. Tổng thống Thein Sein đã đích thân tiếp bà Aung San Suu Kyi và cho phép Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà được đăng ký hoạt động trở lại. Đảng này đã bị giải thể năm 2010 vì tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Shui Man tỏ thái độ vui mừng về viễn cảnh lãnh đạo đối lập sẽ trở thành dân biểu sau cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4 năm nay. Theo giới quan sát, đó là một sự hồi sinh chính trị ngoạn mục đối với bà Aung San Suu Kyi, người vốn bị thống chế Than Shwe căm ghét. Nguyên là lãnh đạo số 1 của chính quyền quân sự Miến Điện, tướng Than Shwe đã nghỉ hưu hồi tháng 3 năm ngoái, và theo các nguồn tin chính thức thì ông không tham gia vào các hoạt động chính trị nữa. Một số nhà phân tích cho rằng nhân vật này vẫn có ảnh hưởng và giật dây ở hậu trường. Tuy nhiên, giáo sư Aung Tun Thet, hiện là cố vấn của Liên Hiệp Quốc tại Rangoon, nhận định thế hệ các quan chức quân sự mới đã chấp nhận bà Aung San Suu Kyi và bà cũng chấp nhận thế hệ mới này. Theo giải thích của ông Toe Naing Man, con trai Chủ tịch Hạ viện Miến Điện, thì việc bà Aung San Suu Kyi và hai cựu tương lãnh chấp nhận làm việc với nhau là do họ có cùng các mục tiêu. Hơn nữa, cả ba đã ngoài 60 tuổi. Ông nói, ba người có thể cùng hợp tác với nhau trong khoảng 5 năm. Đối với họ, đó là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không nắm lấy cơ hội này. Giới quan sát nhấn mạnh là tiến trình dân chủ hóa hiện nay tại Miến Điện còn rất mong manh bởi vì các cải cách đang làm một bộ phận trong quân đội khó chịu. Nếu như các cựu tướng lãnh trong bộ máy cầm quyền muốn đẩy nhanh nhịp độ cải cách thì một số đông khác trong quân đội có thái độ chờ thời. Tân chính quyền Miến Điện rất cần có được ngay những kết quả kinh tế, tăng trưởng và đầu tư. Muốn vậy thì phải được phương Tây hỗ trợ và bãi bỏ lệnh cấm vận. Chính trong hồ sơ này, bà Aung San Suu Kyi có vai trò gần như quyết định, do bà rất có uy tín trong công luận Mỹ và châu Âu. Sau chuyến công du Miến Điện vừa qua, Thượng nghị sĩ Joe Lieberman tuyên bố rằng phía Hoa Kỳ tin tưởng vào tiến trình thay đổi tại Miến Điện bởi vì bà Aung San Suu Kyi cũng tin như vậy. Từ nhiều tháng nay, tất cả các chính khách cấp cao nước ngoài khi đến công du Miến Điện đều có cuộc gặp với lãnh đạo đối lập. Thậm chí giữa tháng 12 năm ngoái, Đại sứ Trung Quốc ở Miến Điện cũng tiếp bà Aung San Suu Kyi. Trước đó, hồi tháng 11, trên đường tới Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thoại tới bà để trao đổi về tình hình Miến Điện trước khi ông thông báo cử Ngoại trưởng Hillary Clinton sang thăm nước này. Một nhà quan sát ngoại quốc thường xuyên gặp lãnh đạo đối lập Miến Điện nhận xét, từ vị trí là một biểu tượng, bà Aung San Suu Kyi đã chuyển đổi thành một chính trị gia, và ở cương vị này thì giống như các cựu tướng lãnh hiện trong chính quyền, bà cũng đang trong quá trình vừa học vừa làm.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt ngày Tết Nhâm Thìn. Thanh Phương sẽ nói chuyện con rồng xưa và nay với nhà nghiên cứu Nguyễn Dư từ Lyon. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI.
Ngày đầu xuân là dịp để cả gia đình sum họp, thưởng thức những món ăn ngon truyền thống của dân tộc. Không chỉ trong gia đình mà người Sài Gòn nếu điều kiện kinh tế cho phép, thường cùng với bạn bè, người thân tham dự những buổi tiệc tất niên và tân niên. Là trung tâm kinh tế của cả nước nên thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi tập trung nhiều khách du lịch Việt Kiều về thăm quê hương, khiến không khí mừng xuân tại đây thêm nhộn nhịp. Nhân ngày đầu xuân, RFI Việt ngữ đã trao đổi với ông Đoàn Minh Tâm, bếp trưởng nhà hàng Leon, đồng thời là chuyên gia tư vấn ẩm thực công ty Benchmark ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, thân chào anh Đoàn Minh Tâm. Thưa anh, nhân dịp năm mới, trước hết anh có thể cho biết sơ qua không khí ngày Tết ở Sài Gòn như thế nào không ạ?
Dạ, ở Sài Gòn thì năm nào cũng vậy, nhưng mà đặc biệt năm nay là cái năm Nhâm Thìn, cái không khí nhộn nhịp hơn. Và đặc biệt là ở Sài Gòn thì nó có những cái hội chợ hoa rất là hay. Hoa thì rất là nhiều là lạ. Các nhà hàng trong thành phố thì cái không khí nhộn nhịp hơn. Làm như là kinh tế mọi nơi thì nó như nào không biết, nhưng mà ở Sài Gòn thì lúc nào là cũng là sống 24/24. Các gia đình với cả nhiều khi công ty cũng có tổ chức những cái tiệc tất niên khá rầm rộ. Tại vì em thì cũng làm bên nhà hàng thuộc hệ thống của khách sạn Bông Sen quê hương. Cái hoạt động rất nhộn nhịp, khách khứa cũng rất là nhiều. Nhưng đặc biệt năm nay khách Việt Kiều thì về nhiều hơn năm trước, tổ chức tất niên cũng khá nhiều. Em thấy rằng là mấy bữa nay là cái không khí rất là vui, nhộn nhịp. Đi ra ngoài đường mọi người đều có những nét vui riêng, rồi có những cái háo hức chờ đón một cái năm mới an khang thịnh vượng. Ở Việt Nam mình á, cái không khí là lúc nào cũng vô cho nên rất là vui. Dùng bia, dùng rượu, nói chung là nó hơi tiêu cực chút xíu. Nhưng mà chỉ có cái dịp cuối năm để mà anh em, bạn bè, rồi những đồng nghiệp mới có thể là hòa chung một cái không khí để mà tận hưởng những cái ngày xuân cho nó vui chị. Dạ.
Dạ, thường thì một bữa tiệc tất niên hay là mâm cỗ ngày xuân thì có những món gì thưa anh?
Tiệc tất niên thì cũng tùy từng công ty và cũng tùy từng gia đình. Thường thường trong gia đình thì dĩ nhiên là trên mâm cỗ khai xuân không thể nào thiếu dưa hành với cả bánh chưng bánh tét. Nhưng mà ngoài đó ra thì những cái loại hải sản cao cấp, thậm chí những cái loại giống như ở bên Pháp, những gan ngỗng thì cũng khá nhiều. Thì cũng tùy thôi, tùy từng cái gia đình. Ngoài bánh chưng bánh tét ra, đó là những món đặc trưng rồi. Sẽ có những cái món cá mú, nè tôm hùm, nè tôm càng. Thậm chí những cái món rất là dân dã như là rau rừng, chấm kho vẹt, những cái loại rau như rau nhiếp. Bên cạnh đó có thực phẩm cao cấp như là gan ngỗng nè. Rồi bào ngư, vi cá, rồi những loại hải sản nhập ở nước ngoài về, ví dụ cá Alaska, tôm Muni, rồi này kia nọ. Nhưng mà ngoài đó ra những cái món truyền thống Việt Nam như là những cái món gỏi nè, rồi những cái món dạng như canh chua thì vẫn ưa chuộng. Rồi trên bàn ăn tiệc thì dĩ nhiên là cũng không thể nào thiếu được những cái món dạng như là thịt kho, dưa giá đó, những món cổ truyền của dân tộc. Rồi những cái món nem, ché, tôm càng rim thịt đó thì cũng rất là ngon, dạ tôm rim nước dừa này kia nọ dạ.
Dạ đó là trong gia đình, còn tại các nhà hàng như là hệ thống nhà hàng Bông Sen của anh thì như thế nào ạ?
Dạ ở bên nhà hàng, bên khách sạn thuộc Bông Sen hoặc là quê hương vẫn là tư vấn cho khách những cái thực đơn tốt nhất. Ví dụ như là những cái món khai vị uống kèm theo rượu sông ban, rồi ví dụ như những cái món súp, có những cái món súp sò đẹp tây thi hoặc là những cái súp vi cá tóc tiên, bào ngư vi cá. Còn món chính thì thường thường là những món hải sản, ví dụ như là tôm càng, tôm hùm hoặc là những cái tôm mini, những cái loại mà đặc sản cao cấp. Còn nếu mà mình muốn ăn những món hấp thì cá bún mú, sao đỏ hoặc là những cá mà đặc biệt hơn, ví dụ cá bò giáp. Ở Việt Nam mình đặc biệt những cá bò giáp là chỉ ở Vũng Tàu với cái vùng biển Phú Quốc mới có. Rồi những món bò thì ở bên này bây giờ rất là cao cấp rồi. Bò phối hợp với cả những món gan ngỗng của Pháp thì cũng rất là ngon. Ngoài đó ra thì người Việt Nam mình thì thích ăn những món lẩu, cho nên là tụi em muốn có những món lẩu rất là bình dân thôi. Ví dụ như lẩu cá tầm nấu măng chua thì cũng rất là dễ ăn. Ngoài ra còn có những món tráng miệng rất là hay, ví dụ như là những loại lê hầm với văn đỏ, hoặc là đơn giản thôi, ví dụ như là những món bánh với cả dừa, với những món chè chuối mà âm hưởng dân tộc nhiều hơn.
Dạ, giá cả thực phẩm năm nay như thế nào thưa anh?
Theo như em biết thì đồ ăn năm nay hơi cao khoảng 20%. Thật ra là nếu mà bình thường thì cũng không cao, nhưng mà tại vì cái năm nay khách hàng họ lựa chọn những sản phẩm cao cấp hơn, cho nên cái mức chi tiêu bình quân là nó hơi cao. Tết mà, đó cho nên là người dân của mình thì không có ngại về cái giá. Những ngày Tết rất là hút hàng, ví dụ như những cái loại thực phẩm. Người Việt Nam mình thì thường thường là Tết mà, đó cho nên ăn uống cũng rất xa xỉ, họ cũng trữ rất là nhiều. Mà mấy ngày nay thì thật ra là vô trong chợ, vô trong những siêu thị là chăng không nổi. Do cái nhu cầu nhiều quá, cho nên dĩ nhiên là giá tăng vấn đề rất là bình thường ở những cái dịp lễ hội. Mùng 1 thì ai vắng khách, là tại mùng 1 đa số là người Việt Nam mình thì chiều 30. Và ngày mùng 1 là cho gia đình và bà con thân thuộc. Thường thường là có những cái buổi tiệc tại gia, cho nên cũng hơi vắng khách. Nhưng mà bắt đầu từ mùng 2 người ta đi chơi, xong bắt đầu ghé nhà hàng ăn thì không khí nhộn nhịp hơn.
Dạ như vậy có nghĩa là các nhà hàng ở khu trung tâm Sài Gòn vẫn mở cửa trong những ngày Tết.
Thì cũng tùy đó chị, có nhiều nơi thì sẽ tân niên ngày mùng 4. Nhưng mà năm nay do cái nhu cầu nó lớn quá, cho nên là hầu như đa số là không có đóng cửa ngày nào hết. Mà vẫn làm việc là tại vì khách chủ yếu là khách lưu trú, rồi khách nội địa cũng khá đông. Tại vì trong thành phố thì chị biết rồi là cái cuộc sống nhộn nhịp 24/24. Lúc nào nhu cầu uống là cũng rất là nhiều, cho nên là năm nay các nhà hàng ở trong trung tâm thành phố đều phải mở cửa hết để phục vụ khách du lịch, khách nội địa, rồi những người mà đi thưởng hoàng hoa này kia nọ là dạ chắc là không đóng cửa ngày nào hết chị.
Dạ nhưng mà có tăng giá không anh?
Giá ăn uống thì hầu như không tăng chị. Nếu mà tăng giá chỉ có những cái nhà hàng, những cái quán nhỏ nhỏ thôi. Còn khách sạn nhà hàng mà cao cấp hoặc là những khách sạn 3, 4, 5 sao. Thì cái tiêu chuẩn là vẫn vậy, cho nên là phục vụ tốt hơn, nhưng mà cái giá thì sẽ không có tăng nhiều.
Dạ lúc nãy anh có nói là năm nay khách Việt Kiều về ăn Tết nhiều, thường thì họ ưa thích những món gì ạ?
Khách Việt Kiều về thì thường thường là thích ăn những món ăn dân tộc, rồi những món ăn cổ truyền. Họ cũng không có lựa chọn những món cao cấp như là bào ngư, vi cá hoặc là tôm hùm, tôm càng gì hết. Mà chỉ có là những món ăn bình dân thôi, ví dụ như là tôm càng rim, nước dừa nè, cá bung lau kho tộ, rồi canh chua tôm, rồi những món ăn rất đơn giản thôi. Nhưng mà đa số khách nước ngoài hoặc là khách Việt Kiều về rất thích những món đó. Ngoài những đó ra thì những món ăn như chả giò Việt Nam cũng rất là ngon. Rồi nem khu bể thì thường thường là một năm thì khách du lịch mới về một lần. Rồi khách Việt Kiều cũng vậy, cho nên là họ lựa chọn những món ăn dân tộc nhiều hơn. Tại vì ở Việt Nam mình những món ăn đó thì phải nói là rất là ngon. Rồi những cái gia vị cũng rất là nhiều. Cho nên là khách du lịch mà năm nào cũng vậy, và khách Việt Kiều thì sẽ lựa chọn món ăn cổ truyền nhiều hơn.
Dạ tuy là những món ăn truyền thống Việt Nam nhưng có lẽ trong nhà hàng thì trình bày sang trọng hơn phải không ạ?
Dạ đúng rồi, tại vì món ăn ngon thì phải trình bày làm sao nó đẹp. Những món ăn Việt Nam cách trình bày thì bây giờ nó cũng rất là sang. Làm sao đó để mà phát triển ra thị trường thế giới thì ngoài những cái gia vị ra, những cái sản phẩm mà trưng bày hoặc là những cái dĩa để mà decor nó thì là làm sao để mà nó sang, nó toát được cái hồn dân tộc lên để phục vụ không phải chỉ qua ở trong nước mà có thể là sau này còn phát triển ra nước ngoài.
Dạ, xin chân thành cảm ơn anh Đoàn Minh Tâm đã vui lòng dành thời giờ trong ngày Tết để trao đổi với RFI Việt ngữ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam tưng bừng đón năm mới, tạm quên đi nỗi lo lạm phát.
Liên hiệp châu Âu giảm nhẹ các biện pháp cấm vận đối với Miến Điện.
Dư luận Hồng Kông phẫn nộ sau khi bị một giáo sư đại học Trung Quốc miệt thị.
Bruxelles ban hành lệnh cấm vận dầu hỏa của Iran.
Syria bác bỏ kế hoạch chuyển giao quyền lực do Liên đoàn Ả Rập đề xuất.
Thủ tướng Nga đề nghị kiểm tra văn hóa và ngoại ngữ đối với người nhập cư.
Mỗi ngày một sự kiện. Vai trò quan trọng của bà Aung San Suu Kyi trong liên minh chính trị tại Miến Điện.
Người Sài Gòn nhộn nhịp ăn Tết, đặc biệt là tại khu trung tâm. RFI phỏng vấn ông Đoàn Minh Tâm, chuyên gia tư vấn ẩm thực công ty Benchmark ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Diễn văn của ứng cử viên Tổng thống Pháp, ông François Hollande, tại Le Bourget ngày Chủ nhật là đề tài nóng bỏng mà báo giới Pháp hôm nay tập trung phân tích dông dài. Điểm trong bài diễn văn mà các báo nêu bật như Libération trong hàng tiết lớn trang nhất, đối thủ của tôi là thế giới tài chính. Do đó, tờ Le Figaro nhận thấy cũng trong hàng tựa trang đầu, ông Hollande vuốt ve cánh tả của mình. Tờ báo nhắc lại một số biện pháp của ứng viên đảng xã hội như nhắm vào những khoản thu nhập cao, thiết lập thêm một khoản thuế đến 45% trên thu nhập hơn 150.000 euro một năm, vân vân. Tờ báo Diseco trong một tờ trang nhất cũng nhấn mạnh trên điểm này. Ông Hollande khai chiến với giới tài chính không rõ dạng. Tờ L'Humanité thì chơi chữ đánh giá ông Hollande đã cất cánh, nhưng còn nhiều thiếu sót mơ hồ, cho nên cần phải có thảo luận nghiêm túc hơn nữa.
Nhìn ra bên ngoài, hôm nay 27 quốc gia Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles bàn về những phương thức trừng phạt Iran, từ phong tỏa tài sản ngân hàng trung ương Iran cho đến cấm vận dầu hỏa. Trên nguyên tắc, hôm nay châu Âu sẽ thông báo việc ngưng mua dầu hỏa Iran thời hạn từ đây cho đến mùa hè.
Đối với tờ Le Figaro, thì châu Âu đang đánh cuộc liều trên cấm vận dầu hỏa Iran, một hàng tiết trang quốc tế. Tờ báo phân tích là châu Âu bắt đầu cuộc đọ sức với Iran và ngoại trừ đột biến vào giờ phút chót, thì 27 nước trong Liên Hiệp sẽ quyết định hôm nay việc ngưng mua dầu thô của Iran từ đây đến hè này, với hy vọng buộc được Tehran từ bỏ mối đe dọa hạt nhân. Cấm vận theo tờ báo là vũ khí thương mại cuối cùng trước một quốc gia sản xuất dầu hỏa thứ nhì của tổ chức OPEP. Nhưng đó cũng là đánh cuộc liều với một chế độ không có vẻ gì là muốn thối lui. Cấm vận của châu Âu theo tờ báo sẽ làm Iran mất đi 20% xuất khẩu của mình, trong lúc mà châu Âu chỉ mất 6% lượng dầu nhập. Nếu Nhật Bản và Hàn Quốc chịu theo gương châu Âu thì Iran sẽ mất đi đến 40% thu nhập ngoại tệ. Hy vọng của châu Âu theo Le Figaro là lôi kéo những đồng minh, và khi bị trừng phạt mạnh mẽ thì Iran sẽ chấp nhận thảo luận nghiêm túc trên chương trình hạt nhân. Nhưng trên lịch trình hiện nay thì Le Figaro còn nhận thấy là các bên còn phải chạy đua với thời gian. Iran sẽ bầu lại quốc hội trong 2 tháng tới đây. Còn phía phương Tây, trên mặt chính trị thì nỗ lực nhắm vào Iran có thể bị tê liệt vì Pháp và Hoa Kỳ lần lượt bước vào bầu cử tổng thống. Không kể đến Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp lệ thuộc nhiều vào dầu hỏa Iran, đều muốn có thêm thời gian, ít ra là 6 tháng nữa, trước khi áp dụng biện pháp cấm vận. Đặc biệt là Hy Lạp, Le Figaro nhận thấy là trong lúc đang gặp khó khăn vì tài chính, và Iran thì lợi dụng tình thế này để chiêu dụ Athens, bán dầu với một khoản tín dụng 60 ngày và không đòi bảo đảm gì cả.
Le Monde phân tích tác hại của việc cấm vận dầu hỏa Iran cho là các quốc gia châu Á sẽ chịu hậu quả nặng nề.
Le Monde nhận định có lẽ việc cấm vận sẽ không thực hiện trước ngày 1 tháng 7 để các quốc gia mua dầu thô của Iran có thời gian chuẩn bị tìm nguồn cung cấp khác. Nhìn lại những nước bị tác hại, Le Monde cho là Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng gì vì từ lâu đã không nhập dầu hỏa Iran. Ở châu Âu thì bị ảnh hưởng có Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, nhưng châu Âu thì chỉ mua khoảng 6% dầu cần thiết từ Iran. Ngược lại, các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và nhất là Trung Quốc, Ấn Độ bị lệ thuộc nhiều hơn, nhập từ 10 đến 11% nhu cầu dầu của mình. Cho nên, các quốc gia này rất dè dặt. Nhật đã gửi những thông điệp khá trái ngược nhau về việc ủng hộ biện pháp trừng phạt Iran chưa từng thấy này. Ấn Độ rất thận trọng, còn Trung Quốc không để chút hy vọng nào cho phương Tây. Thủ tướng Ông Gia Bảo đã nói thẳng, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất mua bán với Iran và phải bảo vệ thương mại quốc tế. Theo Le Monde, nếu Ả Rập Xê Út tôn trọng cam kết bù đắp vào phần thiếu hụt dầu trên thị trường do cấm vận này, thì ảnh hưởng trên giá dầu sẽ hạn chế, và chỉ Iran là sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Nhưng theo tờ báo, nếu mặt khác Iran ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz, nơi mà 35% dầu hỏa chuyên chở bằng tàu biển trên thế giới đi qua, thì giá dầu sẽ tăng vọt thêm, trong khi giá dầu vào tháng giêng này đã tăng lên do tình hình xã hội căng thẳng ở một quốc gia dầu hỏa khác là Nigeria.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nếu thế giới lo ngại trên nguồn cung cấp và giá dầu với cấm vận nhắm vào Iran, thì báo Lysenko hôm nay lại chú ý đến một hiện tượng lạc quan hơn. Đó là giá nông phẩm bắt đầu sụt giảm, sẽ giảm khoảng 5% vào năm nay. Tờ báo nhìn thấy, như thế, khoảng trời sáng sủa hơn sau một thời kỳ ảm đạm lo âu về giá cả. Từ lúa mì, bắp, đường, cacao, giá trên thị trường thế giới đã tăng 30% năm 2010 và 35% vào năm ngoái 2011. Hệ quả theo tờ báo là các tập đoàn công nghiệp thực phẩm sẽ củng cố được tài chính của mình vào năm nay. Tuy nhiên, Lysenko nhìn về ảnh hưởng hiện tượng này thì ở châu Âu, mối lo âu thất nghiệp, sức mua giảm sụt vẫn đè nặng lên tiêu thụ của người dân hơn là ở Hoa Kỳ và châu Á theo tờ báo với mức tăng trưởng cao, công nghiệp thực phẩm càng đẩy mạnh năng suất.
Nhân dịp này, báo Lysenko cũng chú ý đến việc tiêu thụ lương thực thực phẩm của người châu Âu mà tờ báo thấy là rất phí phạm. Mỗi người châu Âu lãng phí hàng năm 179 kg thực phẩm, tựa của bài báo trên trang quốc tế. Trong năm 2011, châu Âu phí phạm đến 89 triệu tấn thực phẩm.
Lysenko cho là như thế, tính trung bình, mỗi một người châu Âu vứt bỏ 179 kg thực phẩm không hư hại. Trong bối cảnh tài nguyên hạn chế của thế giới, vấn đề phí phạm này phải được chú ý đến như người ta chú ý đến vấn đề phí phạm năng lượng hay thay đổi khí hậu. Và nhất là ngay trong Liên hiệp châu Âu, còn 70 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo khó. Lysenko nhắc lại việc thứ năm vừa qua, các nghị sĩ châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu phải lưu ý và tìm biện pháp để giải quyết giảm một nửa sự phí phạm này từ đây đến năm 2025. Các nghị sĩ châu Âu còn đề nghị tuyên bố năm 2014 là năm chống phí phạm thực phẩm để cho người châu Âu ý thức được điều này. Về nguyên nhân xuất xứ phí phạm, Lysenko cho là nó liên quan đến cả tiến trình từ sản xuất đến tiêu thụ qua các khâu lưu trữ, chế biến, phân phối đến hàng quán, các hộ gia đình. Trên mức phí phạm chung, Lysenko trích nguồn số liệu của Ủy ban châu Âu cho là tỷ lệ phí phạm cao nhất là ở các hộ gia đình 42%. Kế đến là các tập đoàn chế biến lương thực 39%, dây chuyền phân phối và cửa hiệu ăn chỉ là 19%. Tờ báo kết luận một cách bất bình là hiện nay mức phí phạm tiếp tục gia tăng, trong lúc mà các hội từ thiện và đa số quốc gia châu Âu ra sức cố gắng duy trì chương trình châu Âu trợ giúp lương thực cho những người nghèo khó nhất.
Nhìn sang Trung Quốc hôm nay, tờ Le Figaro trong một câu chuyện hàng ngày chú ý đến một sự kiện lý thú mà tờ báo nêu lên trong hàng tựa khi Trung Quốc không muốn biết đến tỷ phú của mình là ai.
Tác giả bài báo Arnaud Rodier mới đầu với nhận xét là ở Trung Quốc, khi số liệu không tốt thì người ta lờ đi. Như thế là tuần qua, chính quyền đã không cho công bố hệ số Gini về dân số thành thị. Hệ số này đo lường những chênh lệch về thu nhập của người dân ở một quốc gia. Hệ số ở mức 0 có nghĩa là công bằng. 1 là tài sản quốc gia tập trung vào tay một người. Nếu phòng thống kê cho công bố hệ số ở nông thôn 0,38, đó là một hệ số rất tốt. thì họ từ chối công bố hệ số ở thành thị. Nhưng văn phòng lại cho biết thu nhập trung bình của người ở thành thị là 2.928 euro, nông thôn 853 euro. Như thế, có nghĩa là phòng thống kê có tất cả những số liệu, nhưng tại sao lại giấu giếm hệ số Gini về thành thị như thế? Tác giả bài báo giải thích lý do rất đơn giản là vì những nhà tỷ phú mới sẽ làm nổ tung con số và cho thấy thực tế bất công. Năm 2011, số 50 người giàu nhất đều có trọng lượng hơn 1 tỷ đô la. Ba người hàng đầu, chủ nhân Sunny, Wahaha, Baidu, ngồi trên chiếc nệm riêng từ 9 đến 11 tỷ. Theo bài báo, thì phòng thống kê Trung Quốc cũng đã đưa ra một giải thích đơn giản cho việc không công bố hệ số là vì xin trích không thể có được thông tin đáng tin cậy về các thu nhập cao, và lý do là những thu nhập này không được khai báo. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí đặc biệt Tết Nhâm Thìn, nói chuyện con rồng xưa và nay. Tạp chí do Thanh Thiên thực hiện với sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Như ở Lyon.
Rồng là con vật do con người tưởng tượng ra, nhưng nó còn có mang một đặc điểm khác. Đó là con vật không chỉ bò trên mặt đất mà có thể bay trên trời. Nếu rồng là con vật sinh ra từ trí tưởng tượng của con người, thì câu hỏi đặt ra là rồng đã xuất hiện từ lúc nào và từ đâu? Hầu như không thể nào trả lời cho câu hỏi này được, mà người ta chỉ có thể suy đoán rằng rồng đã ra đời cùng thời với những quái vật tưởng tượng khác như là con nhân sư, người cá, v.v. Hình tượng con rồng không chỉ có ở Trung Quốc hay Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác nữa. Ở Trung Quốc, rồng là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, thể hiện uy quyền của nhà vua. Thời Hy Lạp cổ đại, rồng là người canh giữ các kho báu. Trong những chuyện thời châu Âu Trung Cổ, rồng là tên hung ác, chuyên bắt cóc các nàng công chúa xinh đẹp. Nói chung, rồng phương Tây thường thuộc về phe địch, trong khi ở phương Đông, rồng thường đóng vai chính diện hơn. Trong các truyện cổ tích của châu Âu, rồng thường có 3-4 đầu, biết phun ra lửa. Chặt đầu nào thì đầu đó tự mọc ra. Những con rồng này thường sống tại các nơi hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, gan cùng mình mới dám đặt chân đến. Còn trong văn hóa châu Á, rồng cũng nguy hiểm nhưng không hẳn là một lực lượng thù địch, mà là thường tượng trưng cho sức mạnh của thiên nhiên. Riêng đối với Việt Nam, hình tượng con rồng đã được thể hiện như thế nào qua các thời kỳ, đối với các vua chúa cũng như trong dân gian, nhà nghiên cứu Nguyễn Dư ở Lyon tóm lược cho chúng ta.
Con rồng đối với người Việt Nam của chúng ta là rất đặc biệt, tại vì chúng ta là con rồng cháu tiên. Tuy nhiên, rồng đó thì nó là một con vật tưởng tượng vậy thôi. Và tiên cũng là một người tưởng tượng, sống ở trên trời, trên núi. Thế mà chúng ta là con rồng cháu tiên. Thì con rồng đó đối với người Việt đó, không biết có lẽ nó vì đặc biệt quá cho nên trong 12 con giáp đó, 11 con là có thật sống trên mặt đất và chỉ có con rồng là tưởng tượng và lại sống trên trời. Từ xưa đến nay đó, rồng luôn luôn là biểu hiệu của nhà vua. Cái gì mà đụng đến vua đó thì là cũng có rồng ở bên cạnh cả. Thí dụ như là thấy vua đó thì là mình gọi là long nhan. Long nhan tức là cái sắc mặt của vua đó. Long thể là cái thân hình của vua. Áo vua mặc đó mình cũng gọi là long bào. Chỗ vua ở đó mình gọi là bệ rồng. Thuyền vua đi đó mình cũng gọi là thuyền rồng. Các đền đài của mình ngày xưa đó cũng được trang trí bằng rồng rất nhiều. Dưới vua đó thì là đến những hàng các quan lớn, tức là xuất thân từ giới sĩ tử. Sĩ tử đi học thì dĩ nhiên ai cũng mong thi đỗ để ra làm quan, phục vụ nhà vua. Thế thì người nào thi đỗ đó thì ta gọi là cá hóa rồng, nó do cái tích là cá vượt vũ môn. Đây là một những con cá anh Vũ khi mà nó vượt qua được vũ môn đó thì là nó hóa ra thành con rồng. Đó là cái biểu tượng của những người thi đỗ. Các ông quan của mình ngày xưa đó, do thi cử mà ra thì ông nào cũng là phải thơ văn cho thật hay, chữ viết cho thật đẹp. Thì dân gian mình đó, qua cái bài mà ông Đồ rất nổi tiếng của Vũ Đình Liên đó, thì gọi các ông là chữ viết như rồng múa phượng bay để khen các ông. đối với dân gian của mình đó, tại vì dân gian đó chịu ảnh hưởng trực tiếp của xã hội vậy thôi. Thế thì trước hết là dân gian của mình đó, cũng có nhiều người nghĩa là mơ lắm, mơ là lấy được những ông sĩ tử học hành thành đạt được làm quan lớn. Thì mình có một câu nghe đấy, nó cũng hơi hơi không được tiến bộ cho lắm. Tức là dân gian có câu một ngày dựa mạn thuyền rồng còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài. Nghĩa là lấy được những ông quan đó thì là sướng hơn dân thường rất nhiều. Tuy vậy, cũng có cái nhìn của dân gian nó tiến bộ hơn, nhìn thấy những cái bất công của xã hội. Thì có câu trứng rồng lại nở ra rồng, lưu điêu lại nở ra rồng lưu điêu. Câu này thì nó hoàn toàn tương đương với lại cái con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Nghĩa là ông nào mà dòng dõi của vua quan đó, thì là con cái đó đương nhiên là tiếp tục ăn trên ngồi chốc. Còn những hạng dân đen ở bên dưới thì cứ muôn đời, nghĩa là ở dưới. Còn đời sống hàng ngày của dân gian Việt Nam thì cũng có lác đác đó đây đấy, nhiều hình ảnh con rồng lắm. Ai cũng biết, nghĩa là nước ta có một cái trái cây rất ngon đó, tức là long nhãn. Long nhãn đó có nghĩa là mắt rồng. Cái hột của quả nhãn đó nó rất là đen, thì dân mình gọi là long nhãn. Nhưng mà long nhãn đó nó là tiếng Tàu. Thì khi mà dịch qua tiếng Việt đó thì dân gian mình gọi nó là cái nhãn rồng đó. Chữ rồng nó là do chữ long biến âm thành ra. Thế rồi mình có cây xương rồng, cây mà rất nhiều gai mình để mình làm hàng rào đó. Có cái hoa mình gọi là hoa móng rồng, thì thiệt ra đấy con rồng mình đã không thấy rồi đó, mình còn tưởng tượng được cái cây xương rồng và cái hoa móng rồng. Trong các loại rau mình có cái rau gọi là long tu đấy, người ta lại còn tưởng tượng ra đấy là những cái sợi rau như vậy trông nó giống râu con rồng nữa. Thế rồi khi mà bạn bè đến thăm nhau đó, cái câu chào mừng đó, mình nói là hôm nay là rồng đến nhà tôm. Đấy, đây là mình tự hạ, mình cho mình là hàng tôm tép. Và cái người đến thăm mình là cao quý, mình gọi là rồng. Đấy, hôm nay rồng đến nhà tôm đấy. Dân gian còn một cái mảng sau cùng nữa, tức là đối với trẻ con đó, thì con rồng chỉ là một cái đồ chơi thôi. Trẻ con lâu lâu vậy thì rủ nhau múa rồng, gõ chiêng, gõ trống rồi đi múa rồng. Và đặc biệt lại còn có một cái trò chơi mình gọi là rồng rắn lên mây đấy. Trẻ con đó, nó thực tế, nó nhìn xem ra đó lại còn đúng hơn là người lớn nữa. Tức là rồng đó, đối với trẻ con nó cũng là chỉ cùng họ với con rắn thôi. Cũng đi rồi cũng uốn éo như vậy. Thì trẻ con nếu mình đặt trò chơi, kêu là rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà điểm binh. Thế giờ mang con đi xin thuốc gì nọ kia. Đó thì đại khái mình đi một vòng đó thì thấy là con rồng đó nó ăn sâu vào trong đời sống của người Việt rồi. Sau cùng bây giờ trở lại cái vấn đề, nghĩa là thực tế thì nhiều người nói rằng năm rồng là năm rất tốt. Rồng thì đương nhiên nghĩa là có thể là nó tốt hơn năm gà, năm heo, năm chó, năm mèo. Năm nào người ta cũng tìm ra được những cái lý do để nói rằng năm đó tốt. Thì năm nay chúng ta cứ bình tĩnh chờ cho hết năm thì sẽ biết là nó tốt hay nó xấu ra làm sao. Và hôm nay đó là ngày đầu năm, tiện đây tôi cũng xin được chúc tất cả các thính giả của đài RFI và tất cả những bạn bè xa gần bây giờ rải rác ở khắp năm châu. Thì tôi xin chúc tất cả bà con một năm vui vẻ, suốt năm khỏe mạnh và được nhiều thành công.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Dư và cũng xin kính chúc ông được nhiều sức khỏe và may mắn trong năm Nhâm Thìn này. Vì con rồng là thuộc loại động vật quý hiếm hơn nhiều so với 11 con giáp khác, mà lại được xem là tượng trưng cho giàu sang và quyền uy. Cho nên nhiều cặp vợ chồng châu Á đợi đến năm thìn để sinh con, và nếu sinh được con trai thì càng tốt. Tân Hoa Xã vừa dự báo là trong năm 2012 này, tại Trung Quốc, số trẻ em sinh ra sẽ tăng 5%. Còn bên Hồng Kông thì năm con rồng đang trở thành cơn ác mộng đối với một số bà mẹ. Lý do là vì mỗi năm vẫn có hàng chục ngàn bà mẹ từ Hoa Lục đến sinh con tại đây để con mình được hưởng những quyền lợi như là công dân Hồng Kông. Những bà mẹ này lấy gần hết số giường vốn rất hạn chế của các bệnh viện phụ sản ở vùng lãnh thổ này và khiến chi phí bệnh viện tăng vọt. Gần đây phụ nữ Hồng Kông đã phải xuống đường rầm rộ để phản đối tình trạng đó. Năm nay sẽ lại càng có nhiều người tranh thủ để sản xuất thêm em bé. Áp lực lên các bệnh viện phụ sản Hồng Kông sẽ tăng thêm nữa, khiến một số bà mẹ ở cục thuộc địa Anh quốc này không dám nghĩ đến chuyện sinh con năm nay. Thê thảm hơn nữa, một số phụ nữ đang có thai nay không tìm được chỗ trống ở bất kỳ bệnh viện nào, kể cả bệnh viện tư. Để ngăn chặn làn sóng từ Trung Quốc tràn sang, chính phủ Hồng Kông đã siết chặt các quy định nhập cảnh, tăng cường kiểm soát biên giới. Thấy bà nào vác cái bụng bầu đi ngang qua là đuổi về ngay và hạn chế số giường dành cho các bà mẹ từ Hoa Lục. Nhưng các bà Trung Quốc cũng chẳng vừa gì. Nhiều bà mặc đồ thật rộng để che cái bụng bầu, hoặc những ai có tiền thì thuê nhà ở Hồng Kông từ lúc có thai mới vài tháng để tránh bị phát hiện. Một số bà thì liều lĩnh hơn, đợi đến giờ chót mới ôm bụng quằn quại, rên la buộc xe cứu thương cấp tốc đưa họ vào bệnh viện ở Hồng Kông. Trong khi ở Trung Quốc đang sợ là dân số sẽ lại tăng vọt năm nay, thì bên Đài Loan, Tổng thống Mã Anh cũ hôm thứ Năm tuần trước đã hối thúc các cặp vợ chồng nước này sinh thêm con nhân năm con rồng để giúp tăng tỷ lệ sinh đẻ mà trong năm 2010 đã xuống thấp đến mức kỷ lục. Nói chung từ năm con rồng lần trước, tức là năm 2000 cho đến nay, tỷ lệ sinh sản của Đài Loan đã giảm liên tục. Để lời kêu gọi có thêm hiệu quả, ông Mã Anh cũ đã dọa rằng nếu không đủ nhân công trong nước, Đài Loan sẽ buộc phải nhập thêm lao động nước ngoài, và như vậy là vấn đề sẽ thêm phức tạp. Singapore cũng vậy, chính quyền nước này đang hy vọng là nhâm thìn sẽ giúp đảo ngược xu hướng sụt giảm tỷ lệ sinh sản. Trong hai năm con rồng trước đó, tức là năm 2000 và 1988, số trẻ sinh ra ở Singapore đã tăng 10%. Năm nay người ta dự đoán mức tăng đó sẽ là 8%. Tại Singapore, tỷ lệ sinh đẻ hiện chỉ là 1,15 em bé trên một phụ nữ, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 2,1 cần phải có để dân số có thể được duy trì đều đặn. Vì thiếu nhân công, cho nên Singapore đã phải nhập rất nhiều lao động nước ngoài, và hiện nay, trong tổng dân số chỉ có 5,2 triệu dân của nước này, có đến 1/4 là người ngoại quốc. Như đã nói ở trên, con rồng là tượng trưng cho quyền thế và giàu sang, cho nên những nhà giàu ở châu Á cũng thích thể hiện sự giàu sang ấy qua những chiếc xe hạng sang, những túi xách đắt tiền. Các công ty chuyên sản xuất xa xỉ phẩm đã đua nhau chào mời khách nhà giàu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Chẳng hạn như hãng Rolls-Royce, nhân dịp này đã tung ra một kiểu xe mang tên Dragon Phantoms, sản xuất với số lượng hạn chế, với những con rồng vàng vẽ bằng tay hai bên thân xe và rồng thêu trên đồ tựa đầu. Giá kiểu xe này lên tới gần $1 triệu một chiếc, nhưng chỉ trong 8 tuần kể từ khi được tung ra thị trường vào mùa hè năm ngoái ở Trung Quốc, tất cả đều được bán sạch. Rolls-Royce có thể phải sản xuất thêm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hãng Versace thì cũng tung ra một kiểu túi xách tay với những hình tượng rồng vàng, giá bán $31,800 Hồng Kông, tức là khoảng 3.100 euro, với số lượng hạn chế, tức là chỉ có 210 chiếc. Với hy vọng sẽ chinh phục thêm khách nhà giàu ở châu Á trong năm nhâm thìn này. Hãng Estée Dupont thì chào mời những cái bật lửa và những cây bút có chạm khắc hình con rồng và gắn 88 hột xoàn nhỏ, vì đối với người Hoa số 8 là số hên. Còn công ty sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ Piaget thì tung ra kiểu đồng hồ Dragon để thu hút thêm khách Trung Quốc. Giới phân tích dự báo là thị trường xa xỉ phẩm ở Trung Quốc sẽ tăng mỗi năm 18%, lên đến $28 tỷ năm 2015, và như vậy là Trung Quốc sẽ qua mặt Nhật Bản về tiêu thụ xa xỉ phẩm. Đến đây, Thanh Phương xin chấm dứt tạp chí đặc biệt nhân ngày đầu năm nhâm thìn và xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.
Chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kiếm người. đắm đuối.
Anh xuân em vui đời
kia trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung, môi cười nhen cùng cùng bao muôn xa. Xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa,
khát khao xuân tươi hài hòa
cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp hoa hết pha đời hương phấn. Nào ai hân hờ xuân vẫn ngóng chờ, tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Ta nghe gió về đang thiết tha như một tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hẹn lời tha. Sau thứ xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa,
khát khao xuân tươi hài hòa.
Trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung, một cười hẹn thùng cùng bao buồn sáng. Bướm say duyên lành thắng tô trời xanh, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa đang tươi lành. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống chim hót vang mọi nơi, để trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối.
Anh xuân em vui đời
cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần. Thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp hoa hết pha đời hương phấn. Nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ, xuân của tuổi thơ. Ta nghe gió về đang thiên tha như một tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hẹn lời than. Sâu thuyền xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa,
khát khao xuân tươi hài hòa, khát khao xuân tươi.
RFI.
RFI.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Trọng Thành phụ trách là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà và chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa cùng nói về lòng hảo tâm của các nhà tỷ phú Mỹ sẵn sàng cho một phần lớn tài sản vì công tác từ thiện. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.